Tôi nói về cái phần tự tứ. Đúng ra cái phần tự tứ này, khi mà Chư Tăng yêu cầu chỉ những lỗi lầm cho, thì tôi phải biết lỗi lầm để mà chỉ. Nhưng mà đây tôi không có chỉ lỗi gì hết, mà tôi chỉ nói 3 tiếng được, tốt lắm. Thì như vậy có phải là máy móc không? Đó là một cái ý mà tôi muốn nêu cho tất cả biết. Bởi vì ngày xưa ở chung một chỗ an cư 3 tháng đều là người nơi này nơi kia, chứ không phải là ở chung một chỗ, cũng không có những cái lễ sám hối thỉnh nguyện như mình ở đây. Ngày nay mình ở đây mỗi tháng đều có thỉnh nguyện, ai có lỗi lầm thì đều được chỉ dạy hết. Thì như vậy đến đây thì quý vị cũng đã sám hối hết rồi, tôi đâu còn cái gì phải chỉ, cho nên là tôi chỉ nói được tốt lắm. Đồng thời tuy nói được tốt lắm nhưng mà quý vị đã 3 lần tha thiết cầu thỉnh, thì đó là để nói lên cái tâm vì muốn tiêu diệt hết những cái lỗi lầm cho nên yêu cầu tôi chỉ cho. Thì cái tâm đó là quá tốt, cho nên đó là một cái điều tốt, chứ không phải chúng ta làm việc máy móc, để cho quý vị hiểu. Chứ để mai kia nói thỉnh đi tự tứ cũng là ngồi đó rồi nói xong rồi cái được tốt lắm rồi hết, chứ có cái gì lợi. Cái lợi là cái tâm tha thiết của chính mình đó. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu. Còn đây có ít lời nhắc nhở tất cả chư tăng ở trong thiền viện Trúc Lâm này. Bởi vì tôi từ đây về sau ít có thời gian để tiếp xúc với chư tăng, cho nên những cái việc cần nói tôi nói để nhắc nhở quý vị. Mà tôi ngại nhất là sự tu, vì tu từ khi phát tâm cho tới khi mà mình thành tựu công quả thì nó phải trải qua rất là nhiều giai đoạn. Mà trong những giai đoạn đó nếu mình không khéo, không sáng suốt, nó dễ bị lầm lẫn. Nên hôm nay tôi nói thẳng về sự tu hành để cho quý vị biết những cái gì mà đúng, cái gì là sai, để cho quý vị cố gắng nỗ lực tu. Bởi vì cái đường lối tu thiền của chúng ta ngày xưa là một cái việc rất thông dụng, nhưng mà ngày nay coi như một việc mới chứ không phải là thông dụng nữa. Vì tất cả chư tăng chư ni thời này đều lấy 6 cái chữ Di Đà, tức là lục tự Di Đà làm cái gốc để tu. Cho nên nói rằng cái thời mạt pháp chỉ còn lục tự Di Đà thôi, chứ không còn pháp nào khác. Nhưng khi tôi ra đời nghiên cứu đạo Phật và tu theo Phật thì tôi thấy chúng ta làm việc gì thì phải nhìn thẳng ông giáo chủ của mình, ổng tu pháp gì thì mình là con cháu sau này cũng phải tu theo. Chứ nếu mà Phật tu một đàn, mình tu một ngã, mà nói đệ tử Phật thì tôi ngại quá, nên tôi không chấp nhận. Vì vậy mà tôi phải cố gắng nghiên cứu đường lối tu thiền. Ai không biết Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề tọa thiền rồi được giác ngộ. Như vậy thì tôi nhắc lại một lần nữa, phương pháp tu tịnh độ rất cần cho cái thời đại này, nhưng mà xét về cái căn bản nó thiếu. Tại sao nó thiếu? Bởi vì chư tổ sau Phật không có vị tổ nào ở Ấn Độ mà tu tịnh độ hết. Chỉ có sang Trung Quốc thì sau này mới có một vị đề xướng ra tu tịnh độ. Thì cái đó là cái sau này chứ không phải là trước kia, mà người đề xướng ra là người Trung Hoa chứ không phải là người Ấn Độ. Thì như vậy mình thấy cái gốc của đạo Phật từ bên kia, ở bên kia không ai thực hành, tới Trung Hoa thực hành thì cái đó cũng là cái xa quá. Thì mình làm sao đủ lòng tin được? Do đó nên tôi không có cố gắng theo, dù là sư ông của tôi, thầy của tôi đều niệm Phật hết. Đó là để nói cho quý vị biết rằng tại sao tôi lại tách ra, không đi theo một con đường của thầy tổ, là tại vì tôi thấy nó không đúng với cái gì mà Đức Phật muốn dạy cho mình. Vì Ngài tọa thiền được giác ngộ, bây giờ mình lại làm việc khác thì nó trái hẳn đi. Nhưng bây giờ thực tình thì quý vị thấy các vị lão hòa thượng của mình thì vị nào cũng mang cái gì sao chổi hết, thì chứng minh các ngài tu tịnh độ hết, phải không? Chỉ có mình ở trên này hơi khác, mà cái gì làm khác với hiện thời ấy, thì cái đó cũng hơi khó sống lắm, người ta không chấp nhận. Nhưng mà 10 năm nay tôi gây dựng được cái lòng tin của tăng ni cũng như của Phật tử để cho mình yên tu, không ai rầy, không ai phá, thì đó là cái phước lớn lắm rồi. Nói như vậy để biết cái mục đích của mình làm, chứ nhiều khi chư tăng cứ tôi thấy tôi tu làm sao tu theo như vậy, hỏi tại sao không tu tịnh độ cũng không biết tại sao, phải nắm cho thiệt vững cái chủ trương của mình. Đó là tôi nói mục đích tu thiền.